Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Quá khứ bạo tàn. Trong một bài nói vào năm 1944 tại Nam Kinh, Trung Hoa, ông Hoàng Mikasa, người em út của cố hoàng đế Hirohito nước Nhật, đã lên án chính sách xâm lược của quân đội Nhật đối với người Trung Hoa và những hành động tàn ác như dùng tù nhân cho lính tập đâm lưỡi lê. Đó là một phần của bài phỏng vấn ông Hoàng Mikasa của tờ báo Yomiuri gần đây. Năm nay, ông Hoàng đã 78 tuổi, đã nói ra mọi chi tiết về những điều tàn ác mà người Nhật đã làm đối với Trung Hoa và xác nhận rằng ông ta đã lên án cuộc xâm lăng đó trong một bài nói với một số quân nhân Nhật tại Trung Hoa trong Thế giới Chiến tranh thứ hai. Các bản in của bài nói này về sau bị quân đội Nhật tịch thu và tiêu hủy. Nhưng gần đây, một giáo sư đại học Kobe đã tìm lại được một bản trong thư viện của Quốc hội Nhật. Ông Hoàng Misaka nói cho báo Yomiuri biết rằng ông đã viết và đọc bài nói này với một ước mong là chấm dứt cuộc chiến tranh sau khi được cử làm một sĩ quan tham mưu của các lực lượng viễn chinh Nhật trong vùng phía đông thành phố Nam Kinh trong thời gian một năm. Ông Hoàng Misaka đã kinh hoàng và nổi giận khi biết được các sĩ quan Nhật dùng tù nhân Trung Hoa cho lính thực tập đâm lưỡi lê, cốt để tạo can trường cho lính Nhật. Họ cũng thường trói tù binh từng nhóm vào cột gỗ rồi bắn chết. Ông Hoàng nói rằng đó là cảnh tượng tàn sát ghê gớm nhất. Ông còn cho hay rằng khi Ủy ban Liên Hợp Quốc đến điều tra về cuộc xâm lăng của Nhật tại Mãn Châu năm 1931, quân đội Nhật đã âm mưu hãm hại họ bằng cách bỏ vi trùng gây bệnh dịch tả vào trái cây, nhưng không hiểu sao các nhân viên trong ủy ban này không mắc bệnh. Ông Hoàng Misaka lúc ấy 27 tuổi, đã lên tiếng phản đối quân đội Nhật về các hành động mà ông tin rằng ngược lại với ước muốn hòa bình của Hoàng đế Nhật. Nhưng quân đội Nhật lúc ấy coi các nhận xét của ông là nguy hiểm và đã hủy tất cả các bản tuyên bố đó. Vì khi ấy phê bình quân đội là phản quốc và không ai dám phát biểu trừ ra những người trong hoàng gia như ông. Báo Yomiuri nói rằng phát biểu của Misaka là lời phê bình quân đội công khai và lần đầu tiên của một người trong hoàng gia Nhật và rất có ý nghĩa lịch sử như là một bằng cớ về sự chống đối của hoàng gia Nhật đối với quân đội ngay trong chiến tranh. Dù rằng quân đội Nhật từ lâu vẫn tìm cách hợp pháp hóa các hành động tàn ác trong chiến tranh của họ bằng cách nói rằng họ chỉ nhân danh Nhật Hoàng mà hành động. Nhận xét của ông Hoàng Misaka chắc chắn tạo nên một mâu thuẫn trong một nước mà dư luận vẫn còn chia đôi đối với các hành động trong chiến tranh của quân đội Nhật. Trong cuộc du hành ngang Hoa Kỳ gần đây, Hoàng đế Akihito và Hoàng hậu đã tìm cách tránh né vấn đề này. Nhưng trước đó, khi sang Trung Hoa, Hoàng đế Nhật đã biểu lộ sự hối tiếc về các hành động gây đau thương của người Nhật đối với người Trung Hoa trong chiến tranh. Vài tháng trước đây, tân Bộ trưởng Tư pháp Shigeto Nagano tuyên bố với một tờ báo Nhật phát hành toàn quốc rằng cái gọi là vụ hãm hiếp tại Nam Kinh, trong đó quân đội Nhật đã hãm hiếp, cướp bóc và giết chết hàng trăm nghìn người Trung Hoa năm 1937, hoàn toàn là bịa đặt. Lúc đó, đương kim thủ tướng Nhật đã khiển trách vị bộ trưởng này. Riêng Bộ Giáo dục Nhật thì từ lâu vẫn ra lệnh cho các nhà xuất bản sách giáo khoa Nhật phải bỏ những đoạn nói về các cuộc tàn sát tại Mãn Châu hoặc là vụ hãm hiếp ở Nam Kinh. Ngay tận bây giờ, những thành phần Nhật chống lại phần lịch sử ghi theo kiểu nhà nước Nhật đều thường bị đe dọa. Sau khi cựu thủ tướng Morihito Hosokawa phát biểu rằng cuộc viễn chinh Nhật là một sự sai lầm và xâm lăng, một phần tử quá khích đã định ám sát ông. Còn khi thị trưởng thành phố Nagasaki đề nghị là cựu hoàng đế Hirohito phải chịu trách nhiệm một phần về thế giới chiến tranh thứ hai, thì một kẻ cuồng nhiệt đã bắn vào ông nhưng may không chết. Các học giả và những người ủng hộ chính sách chiến tranh của Nhật cũng vẫn còn cố biện minh cho các hành động của Nhật trong chiến tranh là để bảo vệ cho Á Châu thoát khỏi chế độ thuộc địa Tây Phương và hợp nhất châu Á để tạo thịnh vượng chung. Khi đề cập đến việc người Nhật tạo ra một chính phủ bù nhìn năm 1940 tại Nam Kinh, lúc ấy là thủ đô của Trung Hoa, ông Hoàng Misaka nói không thể nào nói được rằng Nhật Bản tạo ra chính phủ đó theo nguyện vọng của người Trung Hoa hay là để giúp người Trung Hoa thực hiện một nước hợp nhất, nhưng phải coi chính phủ đó là một loại âm mưu nhằm che giấu chính sách xâm lăng của Nhật. Ông Hoàng còn nói rằng việc tranh cãi về vụ thảm sát tại Nam Kinh đã sai lệch khi không tập trung tầm nhìn vào con số nạn nhân. Theo người Trung Hoa, con số này lên đến 300.000. Các học giả Nhật là những thành phần công nhận có cuộc thảm sát cũng nói rằng con số ít hơn nhiều. Ông Hoàng bảo rằng nếu giết tù binh một cách tàn ác thì cũng phải coi như là thảm sát vậy. Vì vậy, việc thảm sát hàng trăm nghìn người là đúng. Ông Hoàng nói rằng ông không bao giờ nói cho cựu hoàng Hirohito về phát biểu của ông, nhưng thường kể lại kinh nghiệm một năm tại Trung Hoa với cựu hoàng qua những câu chuyện ngắn. Nghĩa là chưa bao giờ cựu hoàng đế Hirohito biết thái độ phản đối chiến tranh tàn ác của chính người em ruột ông ta. Vụ thảm sát hàng trăm nghìn người Trung Hoa ở Nam Kinh trong thế giới chiến tranh thứ hai của quân phiệt Nhật cho đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Lý do là người Nhật một mực chối rằng không có một vụ thảm sát nào như vậy, hay nói rằng con số người bị giết chết ít hơn, khá hơn nữa là không công nhận nhưng tỏ vẻ hối tiếc. Người Trung Hoa vẫn không bao giờ quên cuộc tàn sát ghê gớm này. Và họ cho rằng chỉ kém việc người Đức tàn sát người Do Thái bên Tây Phương mà thôi. Và một hai lời xin lỗi đơn giản không làm họ nguôi giận. Đó là phản ứng của một dân tộc đối với một chính sách quân phiệt tàn ác trong quá khứ. Phản ứng này đòi hỏi một cuộc công khai xác nhận tội và một sự bồi thường xứng đáng. Thực ra Nhật đã từng trả nhiều khoản tiền gọi là bồi thường chiến tranh cho các nước vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, vụ hãm hiếp ở Nam Kinh họ chưa bao giờ đề cập tới. Đối với một hành vi tội phạm, chỉ có hai hành động để chuộc tội. Một là công khai nhận có tội, và hai là bồi thường thiệt hại để được tha tội. Theo pháp luật của con người, thì dù có nhận tội hay không, việc bồi thường vẫn bắt buộc phải có. Thông thường là tội nhân bị kết án và bồi thường cho nạn nhân. Phạm tội đối với con người thì như vậy, nhưng phạm tội đối với Thượng Đế thì sao? Nhiều người nghĩ rằng nếu pháp luật trong xã hội mình đang sống không buộc tội thì mình là người vô tội. Thật ra rất nhiều điều luật pháp không định tội, nhưng đối với Thượng Đế là trọng tội, không thể tha thứ được. Luật pháp của đời chỉ lên án những gì luật quy định, nhưng nhiều điều luật không quy định vẫn là sai trái. Chẳng hạn như phá thai là tội giết người quan trọng mà Chúa nghiêm cấm, nhưng luật lệ loài người không lên án. Ngoài ra những ý định trong lòng, tính tham lam, ích kỷ, căm thù, chiếm đoạt, ham muốn những việc phi pháp, tai hại cho bản thân và đồng loại, pháp luật không bao giờ lên án, nhưng vẫn là tội đáng bị trừng trị trước phán xét của Thượng Đế. Nhiều người phạm những tội ghê gớm, nhưng vì quen thuộc lớn, nhờ tiền bạc vẫn trắng án, cho rằng không ai làm hại mình được vì pháp luật không lên án. Đa số những người thường cho rằng mình sống ngay lành, không bao giờ lấy của người khác, không tham lam, không làm hại ai, như vậy là hoàn toàn vô tội. Thực ra dưới cái nhìn của Thượng Đế, mọi người đều là tội nhân cả. Vì tất cả mọi người đều chối từ, không tin nhận Thượng Đế và không tôn thờ Ngài. Tội ác này là nguyên nhân của tất cả các tội ác khác mà con người đã và đang tiếp tục phạm đối với đồng loại. Thường thường người ta không biết phải trừ các tội ác trong xã hội như thế nào, hay tìm cách chặn tội ác ở cuối dòng hơn là ngăn cản từ đầu dòng. Căn gốc của tội phát xuất từ việc không tôn thờ Thượng Đế. Vì không tôn thờ nên con người không biết sợ tội và tránh tội, mà cứ theo lòng tham hành động. Vì không tôn thờ nên không ý thức được rằng tội ác sẽ đưa đến hậu quả hư vong tai hại. Mỗi tư tưởng, hành vi tội đều có trừng phạt tương đương, hoặc phải nhận trong đời này hay bị án phạt trong đời sau, đời đời. Con người không hay rằng mình đang ở thế tuyệt vọng. Vì phạm tội đối với Thượng Đế thì không có cách gì chuộc tội được. Nhưng con người nhiều khi không biết tin mừng là Thượng Đế rất thương yêu, đã sai con một của Ngài là Chúa Giê-xu xuống đời làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được tha tội và được cứu rỗi, nghĩa là được ân xá tội và được hưởng mọi lời hứa ban phúc hạnh của Thượng Đế cho mình. Bạn thân mến, bạn đang sống trong tuyệt vọng mà không biết, hay chưa bao giờ nghe đến tin mừng cứu độ của Thượng Đế? Dù bạn là ai, khi những lời này đến tai bạn là bạn có trách nhiệm quyết định. Một là tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội và tái tạo cuộc đời. Hai là tiếp tục chống đối, phủ nhận, dù bằng thái độ tiêu cực, để sẽ gặt lấy hậu quả tai hại trong đời này và đời sau. Mong bạn quyết định hôm nay.